Hôm nay con xin đại diện anh em bạn đạo San Jose thành tâm kính xin cảm ơn Đức Thầy một lần nữa và xin Thầy ban huấn từ để chỉ dạy chúng con. Xin mời Thầy.
Chúng ta có một ý chí tu học trung tiến hòa bình trong nội thức, dù có sát xa nhưng tâm không xa. Lúc nào chúng ta cũng sống chung trong cái nguyên khí của cả càn khôn vũ trụ, cũng như các bạn tại San Jose luôn luôn nghe những lời nhắc nhở của tôi, và chính tôi đã thực hành. Âm thanh đó không phải tôi có, nhưng mà trời cho, các bạn cũng có. Một cái ý nghĩ tốt lành cũng là đấng tạo hóa đã ân ban cho chúng ta một phần thanh nhẹ. Càng tu càng thấy tôi rời bỏ được chuyện đời. Đừng nói các bạn xuất hồn, các bạn dứt khoát rời bỏ là tâm thức cũng là rời bỏ hết chuyện đời, không có cái nghiệp chướng lôi cuốn nữa, thì chúng ta đi đâu? Chúng về cái quê xưa chốn cũ của chúng ta, sự thanh nhẹ. Các bạn tu, các bạn thấy hai vai nhẹ nhàng, càng ngày càng nhẹ nhàng, vì chúng ta dứt bỏ được trần tâm là nhẹ nhàng. Người ôm sự tranh chấp, người đó là ai? Chính chúng ta trước kia. Bây giờ chúng ta bỏ công tu, tự nhiên những phần đó nó phải ly khai. Cho nên chúng ta trong bạn đạo với nhau, người nào tu được khá thì người đó nhờ ông tu ông đắc, bà tu bà đắc. Chúng ta mỗi người tự tu tự tiến, càng ngày càng hướng về con đường thanh nhẹ, thì nghiệp tâm chúng ta được giải. Giải rồi chúng ta đi đâu? Người nhẹ ở từng số đi đâu? Nhẹ làm trời, nặng làm đất. Nhẹ mới có cơ hội về trời, nặng cứ quyến luyến trần gian. Cho nên chúng ta có một cái phương pháp tu để giải quyết tất cả những chuyện phiền muộn sai quấy trong nội tâm. Thật lòng tu nên mới có duyên ngộ được tâm định tiên hóa. Tu không có thể xạo được, đời thì xạo được, đen bạc xạo được, lừa gạt được. Tu không có lừa gạt, chính mình tu chính mình mới là không lừa gạt. Tu cho mọi người là có thể lừa gạt, nói láo. Tu chính mình thì không có đòi hỏi một cái gì, chỉ sửa. Chúng ta có sẵn rồi, sửa, giải, tiến, đi lên là dứt khoát mọi sự việc. Cho nên ở đời kêu dứt khoát, người ta không dứt khoát được, vì tâm đời lôi cuốn ô trượt, làm sao chi sáng được. Bây giờ chúng ta mượn được cái pháp niệm Phật, từ từ. Bởi vì chuyện đời lôi cuốn bao nhiêu kiếp, bây giờ chúng ta từ từ giải, phải dày công liên tục như vậy, thì trí các bạn sẽ sáng, tâm các bạn sẽ minh. Lúc đó thì nháy mắt tơ nơ, người ta tôi nháy mắt tôi thấy được anh đó, tôi nháy mắt tôi thấy được cảnh kia, là tôi đã dày công bao nhiêu năm, bao nhiêu kiếp lo tu học. Nháy mắt tôi mới nhận được cái ánh sáng từ bi. Ánh sáng từ bi là sức mạnh của cả vũ trụ, mà tôi có, trong thâm tâm tôi có, mọi người có. Cho nên chúng ta biết rằng mọi người có, hiện tại lấy gì chứng minh khối óc con người là quan trọng. Mọi người đều có khối óc, mà mọi người biết sử dụng khối óc là tu tiến, thay vì tranh cãi, thay vì sân si giận hờn. Sân si giận hờn là cái tánh nó lôi cuốn cái thức, cái tâm thức mình sử dụng sai. Thì ai hại? Mình hại mình trước. Mình giận người đó là mình hại mình, mình ghét người đó là mình hại mình, mình hòa tan với người đó là mình chỉ cứu mình và cứu họ, cứu cả hai. Cũng như không cần phải đọc kinh, vì chúng ta nhìn ánh nắng mặt trời, đó là một cuốn kinh vô tận. Hỏi cho mặt trời đó có chia phe phái. Mặt trời chiếu cho tất cả, què cũng chiếu, mà khôn cũng chiếu, ngu cũng chiếu. Đó là thanh tịnh. mặt trời biểu lộ thanh tịnh cho các bạn thấy. Mà chúng ta tu nhờ cái pháp luân thường chuyển giải bỏ sự trực ô, thì chúng ta hội tụ cái gì? Hội tụ âm dương, hai luồng điển âm dương nó chớp thành ánh sáng, thì tâm từ bi các bạn phát triển cũng còn sáng hơn mặt trời nữa là khác. Chúng ta dày công để khai thác cái tiểu thiên địa này thì chúng ta mới thấy trí chúng ta sáng, tâm chúng ta minh, có đường lối rõ rệt. Chứ không phải tu ở đây là khờ khảo, mê tín dị đoan, không. Khi các bạn soi hồn, các bạn pháp luân thường chuyển là phải lập lại trật tự âm dương của cơ thể, thì không khác gì cái vũ trụ có trật tự, có mặt trời mặt trăng chiếu sáng trong nội thức các bạn, thì phần hồn các bạn mới được thoát nhẹ nhàng ở cái cảnh không bị âm u nữa. Xuống âm phủ là âm u, mất tất cả quyền lợi sáng suốt, mà cái quyền lợi thanh tịnh của chúng ta từ xa xưa đã mất rồi. Bây giờ tới đây chúng ta mượn được pháp tái lập sự thanh tịnh của chính mình. Muốn tái lập sự thanh tịnh phải dạy công, muốn may được một cái áo lành cũng phải bỏ công, phải làm, phải tỉ mỉ nó mới có được cái áo tốt lắm. Cái tâm chúng ta muốn trở về sáng suốt, chúng ta phải dày công nó mới đi tới đó được. Cho nên các bạn duyên may lắm mới được cái pháp sơ hồn, pháp luân thiền định để tự tu tự thức. Là càng hành thì chắc chắn là càng tiến, không có bị kẹt. Pháp này dành cho lam nam phụ lão ấu, con nít người già biết tu cũng là tiên. Nó quý vô cùng. Có nhiều người không thấy là nó cứ làm đi làm hoài, làm bao nhiêu đó, cứ soi hồn pháp luân thiền định hoài, vậy chứ không nhìn lại mình. Cả ngày có làm gì đâu, cứ ăn cơm, ngày nào cũng ăn cơm. Tại sao mình không biết ăn cơm rồi nó kết thúc cái gì? Giữa tình người và tình trời, cơm vô đâu mà có, thành khí điển hóa sanh vạn vật, thành cái điển của trời đất cấu thành một hột lúa cho chúng ta ăn. Nguyên điển, sống trong nguyên điển, trưởng thành trong nguyên điển, mà tâm thức không chịu cởi mở liên hệ cả trời đất, mà chúng ta không học ngay cái chuyện của trời phát triển, mà để thức tâm xây dựng với chính mình là bê trễ chỗ đó. Hàng ngày sống với trời mà sao không trời? Không có trời làm sao chúng ta có cơm gạo ăn? Không có trời làm sao chúng ta có cái thể xác quyền vi như bây giờ, có khối óc tinh vi như bây giờ? Những cái gì ta có là liên hệ với trời đất. Thì tại sao không phát triển những gì ta có? Càng phát triển thì càng quán thông, càng thông quán thông thì càng minh tất cả những sự việc. Khi mà chúng ta biết được rồi thì chúng ta mới sửa tâm sửa tánh được. Ăn cơm trời nói chuyện đời, ăn cơm trời sân si giận hờn là ma quỷ. Tâm tối mới giận hờn, sáng suốt chỉ hòa cảm để nhận định và thăng tiến mà thôi. Cho nên người tu cần tánh mới trở về cái vốn căn bản. Một giờ thiền các bạn là lấy lại những cái gì các bạn đã mất, chứ không phải các bạn là người ngu đâu. Đã mất bao nhiêu kiếp bây giờ sẽ lấy lại trong thanh tịnh, đạt được cái ánh sáng thanh tịnh đó. Cho nên cái điều quan trọng mà các bạn băng lòng làm thì các bạn làm việc lớn. Cho nên rất khó thấy soi hồn pháp luân thiền định, nhưng mà khó. Kiên nhẫn không? Chịu làm không? Nhịn nhục làm không? Tiếp tục làm hay là không? Có nhiều người lưng chừng rồi bỏ, không thích, rồi trở lại phản pháp, chửi, tu cái này nó hại quá, rồi sanh ra một cái ý nghĩ khác. Thế một cái ý nghĩ khác xảy ra là chỉ hướng con đường chánh trị mà thôi, không có một con đường nào hết. Qua cõi âm cũng bị kẹt chánh trị, mà làm cái gì cũng bị kẹt chánh trị hết. Rồi cuối cùng mới thấy kết quả của người đó đi đến đâu. Còn đằng này người ta có một đường một lối, cứ thực hành cho tới cùng. Ta nói tu chết bỏ. Trong lúc mình phiền muộn, mình muốn tu chết bỏ. Chán đời quá, tu chết bỏ. Nhưng mà tới lúc tu là chán cái lúc tu. Đóng cửa lại, tâm thức đâu có mở. Cái bông nở phải phát triển lên nó mới có hương thơm. Vừa bông vừa nở vừa đóng kín lại nó chỉ hư rồi, sắp tàn. Cái gì thấy trước mắt. Cho nên phải hiểu rõ cái đường lối tu học của vô vi mà hành. Cho nên vô vi không can thiệp chuyện của mỗi cá nhân. Họ làm, tâm làm thân chịu rõ ràng. Mà họ cố gắng xây dựng chính họ, họ tận hưởng tới vô cùng. Độc lập tự do phát triển, làm chủ thể xác, làm chủ của tiểu thiên địa, chứ không có lệ thuộc ngoại cảnh nữa. Vì họ rời ngoại cảnh thì ngoại cảnh không có bám họ được nữa. Cho nên các bạn niệm Phật thét rồi thiền thét rồi, đố cái chuyện gì mà ai tới nói trong tai mình nữa, thị phi, quên mất. Nghe đó rồi quên, không có giữ nữa. Người nào mà thật lòng tu không bao giờ nhớ được chuyện đó. Chuyện đời chỉ có tranh chấp thôi, không có phát triển. Mà thậm chí giữa bạn đạo và bạn đạo mà chưa sáng, nó cũng xích mích với nhau. Là tại là cái trí nó chưa sáng nên nó xích mích. Còn trí sáng là nó thật sự nhịn nhục. Mà những người nhịn nhục đó là cảm động những người khác. Trong bạn đạo chịu tu, rồi tự nhiên người thiền phát sáng, cũng có thể nói về đạo lý, nói về sự thức giác cao siêu cho mọi người thức tâm, mọi người phải hướng về đó. Cho nên bạn đạo có quyền thuyết giảng để giúp đỡ cho nhau, và nói sự thật mà thôi. Còn xảo trá thì đối với vô vi, cứ đăm đăm nhìn là họ cứ tự nhiên họ rớt. Đã nhiều kỳ rồi, vô vi đã bị thử nhiều kỳ, mà chứng thật nhiều kỳ. Những người nào mà gian dối thì tự nó rời. Thì chúng ta không có hung hăng, không có hành động hung hăng với bất cứ ai. Chỉ giữ tâm là tu mà thôi. Cho nên kiếp này gặp được cái pháp là may mắn lắm. Thì chúng ta phải hết lòng thanh tịnh, lo tu, tu dưỡng. Là cái điều chánh, điều cần thiết trong kiếp này tạm bỡ mấy chục năm. Đây rồi chúng ta phải thấy người này đi tới người khác đi. Đâu có ai vĩnh viễn ở thế gian được. Mà họ đi với cái chiều hướng trong lành thanh nhẹ, thì mình chúc mừng cho họ thành công trong thanh tịnh. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có cơ hội tu, nên cố gắng tu đi. Các bạn không có hoang phí đâu. Tôi năm nay 71, tôi được diện kiến các bạn là rất hy hữu. Lúc trẻ tôi nghĩ chừng 30 tuổi tôi chết rồi, là 40 tuổi. Với đầu óc khùng quẫn không hiểu được cái chuyện gì, luôn luôn gây sự bực tức cho chính mình. Nhờ tu nó khai mở ra, tôi mới được triển hạ như thế này, được vui, được khỏe, được mỗi năm có cơ hội gặp các bạn. Cho nên cái đường tiến về tâm linh nó trường sanh bất tử. Phần hồn chúng ta cảm thức là trường sanh bất tử, thành cái xác cũng được nhờ một phần. Tâm thức chúng ta không có nghèo nàn, chết khổ đâu. Người không hiểu nó sợ chết khổ, ta hiểu không có chết khổ, sung sướng ra đi. Cho hôm nay vui tôi về đây được tái ngộ các bạn. Tôi mong các bạn tiếp tục lo tu thiền, xây dựng cho chính mình. Trời cho ta mảnh đất là tiểu thiên địa này, một của cải vô cùng tận. Mà chúng ta không khai thác là chúng ta là một người nghèo nàn nhất giữa vũ trụ này. Chúng ta liên hệ với càn khôn vũ trụ. Sự sống của chúng ta là do vũ trụ quang ban chiếu hàng ngày hàng giờ. Mà chúng ta không thật tâm tham thiền, chúng ta làm sao học được cái lực học thăng lăng thăng hoa của chấn động vũ trụ mà tiến về trời. Cho nên càng tu càng nhẹ. Nhiều người ngồi tới 2-3 tiếng không thấy gì, lúc đó nó nhẹ rồi. Cái chấn động của cơ tạng nó đã hòa hợp với chấn động của tự nhiên, nó mới ngồi được lâu. Nên tôi mong rằng các bạn đã ý thức được một phần và sẽ tiếp tục hơn nữa. Vì đường của chúng ta phải đi, và những gì chúng ta đã mất phải một kỳ công
mới khôi phục lại được. Lấy lại những cái gì chúng ta mất, thanh tịnh mất thì trí không có sáng. Hôm nay tiện tôi về đây, các bạn tu thiền nó cũng có nhiều chuyện thắc mắc, thì chúng ta bàn bạc cho vui, hàn huyên lại những cái lời mong muốn và hóa giải, để cho mọi người tự thức và tự tiến ở tương lai. Thành thật cảm ơn bạn.
Dạ thưa, chúng con rất cảm ơn Đức Thầy với những lời huấn sự thật là cảm động chúng con. Trước tiên thì con xin đọc những thắc mắc của bạn đạo và xin quý bạn nếu mà muốn lên phát biểu ý kiến thì lên trên micro nói hoặc là đưa giấy cho tôi để và tôi đọc và hỏi lại Đức Thầy. Dạ thưa, câu hỏi đầu tiên về phương pháp công phu. Làm sao để được bình tâm không lo ra khi ngồi soi hồn?
Đó, vô vi nó có cái pháp niệm Phật, cho nên các bạn phải tin nơi cái niệm Phật. Chính tôi nhờ niệm Phật ngày hôm nay tôi nói chuyện với các bạn được, là cái chấn động lực trong tâm thức mình được của chúng ta khai mở, khối óc nó mới thanh nhẹ. Những sự bận rộn gì của đời nhờ Nam Mô Di Đà Phật nó sẽ giải ra. Tên niệm tới vô biệt niệm là chúng ta nhớ nguyên lý của Nam Mô Di Đà Phật, thì không có cái gì chung vô óc chúng ta được. Lúc đó chúng ta nhắm mắt là nó phải định. Cái tần số đi lên trên rồi thì bên trên nó hút được. Cũng như chúng ta ở đang giam hãm trong cái thể xác tối tâm này, thế gian rút. Rút rồi rút chỗ nào? Cái chuyện của ai mình nghe cái muốn chạy vô, chạy theo họ. Thị phi chuyện người này người nọ là trần gian hút. Rồi chuyện khổ chuyện này, chuyện cực này kia kia nó hồng trần hút, lo âu. Mà chúng ta dọn tới thanh lập rồi, nhờ cái pháp luân thường chuyển. Các bạn nhớ soi niệm Phật nhiều, pháp luân thường chuyển nhiều, nhiều lần trong ngày, thì nó sẽ mở chỗ đó. Lúc đó các bạn nhắm mắt, nó lại được. Quên hết chuyện trời, chuyện đời, thì nó tiến lên cái tình số cao hơn. Chứ nó còn nhớ chuyện đời, đố các bạn ngồi được lâu. Mình ngồi đây là tôi nhớ tiền nhà băng, nhớ gì đó, ai thiếu nợ tôi là đâu có ngồi được, động. Nó buông bỏ tất cả hết, ngồi thấy nhẹ nhàng, không có gì hết. Thì trong lúc đó nhìn cái mặt của người mà không nghĩ chuyện đời, nó ngồi thiền chừng nào mặt nó tươi chừng thấy. Mọi người bắt buộc ngồi thiền là mặt nó không có tươi, nó không có sáng. Cho nên chúng ta làm sự thoải mái đúng chiều nó mới nhập định. Nhiều người làm không đúng chiều làm sao nhập định được. Nhờ cái Nam Mô Di Đà Phật và pháp luân thường chuyển sẽ đưa chúng ta tiến về đúng chiều, đúng nhịp, vừa tim và chấn động của trong tâm thức chúng ta phát triển ra. Nó ở một giới khác, không phải là thể xác. Sự thanh nhẹ mới cảm thức được sự thanh nhẹ của bề trên.
Dạ thưa, câu hỏi thứ nhì là nói về một bạn đạo. Là kính thưa Thầy, xin Đức Thầy phân tách vụ Hoàng Sô Ni xưng đắc đạo và một nhóm người vẫn còn theo Hoàng Sô Ni.
Hoàng Sô Ni đắc đạo thì Hoàng Sô Ni đắc đạo của đường lối phát triển của Hoàng Sô Ni. Còn chúng ta đang tu thì cái nghiệp duyên chúng ta phải giải chúng ta mới đắc đạo. Cái chuyện đó là chuyện của Hoàng Sô Ni. Mà nếu chúng ta cảm thức Hoàng Sô Ni làm đúng, mà chúng ta thấy nhận định khi mà Hoàng Sô Ni nói chuyện mà chúng ta cảm động được, cảm động được lòng chúng ta phải kính phục người. Vì người đã tu khổ công mới có ngày hôm nay. Nếu không có khổ công tu học, không bao giờ có ngày hôm nay. Cho nên bản đạo vô vi có quyền khuyến khích những người đã tu, đã xưng đắc đạo, xưng cha xưng chúa cũng được. Nói chúa là chúa càng không vũ trụ thì mình để tới tối cao, hết sức cao mà chịu không nổi thì xuống. Cái đó là chứng minh rõ ràng. cái nào phải nó là phải đúng của nó, mà cái không đúng là nó phải rớt rớt. Chuyện gì chúng ta phải lo? Hoàng Sô Ni là chuyện của Hoàng Sô Ni, mà Hoàng Sô Ni mà nó độ được bạn đạo, mà thuyết giảng bạn đạo thích, mà bạn đạo thấy nhờ nó mà học được nhiều, thì cái đó là quý của bạn đạo vô vi. Chúng ta phải theo dõi học, hay là chúng ta có cái gì hay hơn nó và chúng ta giúp cho nó. Chúng, trong tình anh em chúng ta phê bình thẳng thắn, những cái sai lầm của nó chúng ta phải phê bình. Càng phê bình nếu nó tu đắc thanh tịnh, càng phê bình nó càng nhận và nó càng tiến. Cho nên nhiều Hoàng Sô Ni cũng có nói tôi, con tu ra con đã có làm cái gì mà nói đạo mà người ta cho là tà. Tôi nói con mới tà một năm mà thầy tà bốn mấy năm rồi, vẫn vậy thôi. Nhờ tà mình mới thanh tịnh, người ta phê bình mà ta không hiểu mình, mình càng tu nhiều. Tu nhiều mình mới thanh tịnh. Thành ra nó cũng phải đổi cái tần số đó, chứ đừng có chấp người ta, đừng có giận người ta. Nếu là tôi giúp người ta mà ta còn chửi tôi, khò, cảm ơn người ta mới là đúng. Người thanh tịnh không bao giờ tính toán hơn thua với người khác. Nhờ người khác mà mình càng ngày càng thanh tịnh. Cho nên tôi khuyên bạn đạo, người nào mà ý thức được tu, hiểu được đạo, nói đạo cho bạn đạo nghe, rồi bạn đạo kích bác, mình mới có cơ hội lui về thanh tịnh. Muốn lên cao phải nhận sự kích bác, kích động và phản động. Chứ đừng có kêu người ta nịnh bợ tôn trọng là mình chỉ có đi xuống thôi. Kích bác chừng nào thì thanh tịnh chừng này, khỏi lo. Cảm ơn người kích bác. Cho nên trong bạn đạo muốn nhiều tiếng một người cũng như một cục sắt mà biến thành thép, phải qua bao nhiêu ngàn độ điêu luyện rồi nó mới thành thép. Cho nên người tu nói đắc đạo nhưng mà xuống thế gian giảng cũng phải bị ngồi, cũng như vô trong lò lửa đốt thêm có sự thật hay là giả. Còn mình sợ tránh né là chính mình là tà rồi, làm sao mình chê nó tà được? Không có tránh né, trực diện. Người tu duy di là phải trực diện chứ không có tránh né, không cần tránh né.
Dạ thưa cô, câu hỏi kế tiếp của cùng một bạn đạo đó là thế nào, tại sao có chuyện tu thiền và dựa vào tha lực để mong mau chứng đắc?
Tha lực là cái duyên của mọi người, cũng như cái duyên của mọi người, của con người là à, tôi thích, tôi thuộc về hệ thống của Quan Thánh, tôi thuộc về hệ thống của Quan Âm, tôi thuộc về Di Lạc, tôi thuộc cái gì đó, là cái nguyên ý của họ. Họ thích cái luồng điện đó, họ cứ noi voi theo luồng điện đó mà họ đi lên, chứ không có thích. Tùy cái duyên của họ, trình độ của họ về căn đó họ mới đi về đó. Còn căn gốc của họ không có gì thì đâu có đi về đâu được. Có nhiều người có nói mấy họ cũng nghe, mà cái người mới mở miệng nói là họ thích rồi. Cái duyên điển của họ thích hợp, họ phải tiến theo đó.
Kính thưa quý bạn nào có muốn lên trên máy ghi âm để hỏi thẳng với Đức Thầy không? Dạ thưa, xin mời anh.
Kính thưa Đức Thầy, kính thưa quý vị bạn đạo. Cái câu hỏi này là tôi mới nghe đây, thành ra tôi có tự nhiên cái linh tính của tôi nó bừng sáng ra. Và cái câu hỏi này bây giờ, tức là nó chỉ có mấy phút trước là tôi nghe cái vụ nói là ông Hoàng Sô Ni đấy, tôi không hiểu ông ta là bạn đạo của chúng ta hay là một người của đạo khác. Và khi mà quý vị đây nêu ra câu hỏi đó, tôi không hiểu ông ta là môn phái nào. Vậy xin quý vị cho biết rằng ông ta có phải là tu vô vi không? Và các cái ấn chứng về cái sự thành công của ông đó như thế nào, xin quý vị cho biết thêm cho rõ ràng. Cảm ơn quý vị.
Kính thưa anh, tôi xin đề nghị nếu mà cái chuyện này nó rất dài
Thành ra trong những cái giờ sinh hoạt chung với những bạn đạo khác, anh có thể hỏi chuyện hoặc là anh xem những cuộn băng video đại hội kỳ quan, vì cái chuyện này nó rất dài, chỉ sợ là sẽ tốn nhiều thời giờ cho các bạn đạo. Và đây cũng là sự quyết định của các bạn đạo muốn phân tách thêm hay là nói chuyện riêng với anh.
Có tài liệu đầy đủ ở video đại hội. Trong video đại hội nó có một cái crossfire cũng như bên Mỹ, vạch hết lý hết tình để hiểu người đó khả năng đến đâu. Thì mình coi mình thấy sự thanh tịnh của họ đến đâu. Mà nếu họ thật sự có thanh tịnh thì mình học hỏi nó, họ đâu có sao. Bạn đạo mà. Bạn Sony trước kia cũng đã ở đây rồi, cũng tu ở trong cấp này, các thiền viện, các nơi cũng có tu. Mà nhiều người không có hiểu sự khổ công của người, rồi đâm ra nghi nan. Đừng có nghi nan, mình tấn công nó chứ đừng có nghi nan. Nếu nó thật sự thanh tịnh, mình cứ tấn công nó, rồi sự thanh tịnh nó sẽ cảm hóa, cảm động lòng chúng ta cùng tiến. Anh em hết không có xa lạ.
Dạ thưa, con xin đọc tiếp những câu hỏi của bạn đạo. Nếu mà chúng ta chỉ có tu thiền không thì có đủ để hoàn tất và thăng tiến trong việc đời đạo song tu, hay là kiến thức ở trường học và từ công việc làm cộng với thiền tu là bổ ích và lợi ích nhiều hơn?
Cần tu để đạt sự thanh tịnh rồi mình mới nhờ đời mà tiến, nhờ hoàn cảnh mà tiến. Mình quán thông là mình tiến. Sự kích động đến với mình mà mình không có rối loạn vẫn giải được là nhờ cái thiền nó mới thanh tịnh. Cái ý lực mạnh mẽ đó nó giúp cho phần hồn tiến hóa mà thể xác được an nhiên tốt đẹp. Cho nên phải đời đạo song tu là vậy.
Làm sao ta có thể tạo được sự liên hệ và tình thương yêu đối với Thượng Đế? Có phải thương yêu chính bản thân mình và thương yêu muôn loài vạn vật một cách chân thành là đã thương yêu Thượng Đế hay không?
Thiếu thanh tịnh cứ đừng nói chuyện thương yêu. Cho nên cần cái pháp để đạt tới thanh tịnh rồi mới biết thương yêu muôn loài vạn vật. Khi mình thanh tịnh mình thấy nguyên lý của muôn loài vạn vật là một, đang tiến hóa sau sự kích động và phản động. Chứ không ai thua ai, không ai mất cơ hội hết, có cơ hội luôn luôn. Cũng như chúng ta, mặt trời chiếu chúng ta luôn luôn, mà chúng có người nhận được và có người không nhận được. Người thích mặt trời và người không thích mặt trời, vì người đó không có kiên nhẫn thanh tịnh để phân tách mặt trời đem lại sự hữu ích gì cho chính họ. Từ khi mà phân tách được, hiểu được thì chúng ta thích mặt trời hơn thay vì trong bóng tối.
Nếu tánh vẫn giữ và tu thiền đều đặn thì có được tiến triển thật sự hay không? Tức là tánh mê chấp vẫn còn mà có thể thấy Muni Châu và xuất hồn hay không?
Không, tánh mê chấp là nó ở cái tần số thấp hơn, làm sao nó thấy Muni Châu được. Nó giải mở thăng tiến đi lên, nó mới thấy Muni Châu sáng suốt và xuất hồn. Nó buông bỏ tình đời nó mới nhẹ, nó ôm tiền đời nó nặng làm sao nó bay được. Cái tâm ta nghĩ chuyện duyên nghiệp thế gian, nói chuyện cũng là đứt khúc đứt đẫn chứ không có được thông suốt. Đừng nói chuyện sự thanh tịnh. Cho nên chúng ta phải buông bỏ chuyện đời, tâm chúng ta mới thanh tịnh.
Thưa Thầy, có phải cái câu thơ mỗi bước chân đi một niệm hành mà Thầy thường nói và treo những cái câu thơ đó dọc theo đường niệm hành ở thiền viện hay không? Có ý nói rằng mỗi bước chân của người hành thiền là một niệm hành trong cả cuộc đời của họ, bất cứ ở đâu?
Bất cứ ở đâu thì mỗi bước chân đi là một niệm hành. Chúng ta niệm, chúng ta phải ý thức làm sao chân cảnh được cuộc đời được. Làm sao tôi có ý lực, tôi có cơ thể như thế này đi được, do đâu, cấu trúc từ đâu mà tôi hình thành. Cho nên một bước chân đi là một nghiệm hành, nó từ xa xăm đến, không dễ gì các bạn có một cái kinh, không dễ gì mà các bạn có một sự suy nghĩ. Đấng tạo hóa là ân ban cho chúng ta luồng điển đại bi, cấu trúc nhiều kiếp chúng ta hình thành. Rồi chúng ta bây giờ nghe ra duyên đạo, chúng ta sẽ tạo chứng minh trước kia chúng ta cũng ở trong giới đó. Cho nên một bước chân đi, một niệm hành, phải ý thức cái chuyện chúng ta đi. Ta niệm Phật là ta hiểu nguyên lý của cả càn khôn vũ trụ. Khi mà bước một bước đi niệm Nam Mô A Di Đà Phật, phải hiểu nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật và nhớ Nam Mô A Di Đà Phật thì toàn thân mình quan thông được, mình thấy rõ vị trí của mình hơn. Vốn của mình là trong thanh tịnh, thì đi càng thanh tịnh, càng đi càng thanh tịnh, không thấy mệt mỏi. Mà người nói tôi đi chứ có chừng đúng mấy chục bước rồi tôi về tôi nghĩ mệt, cái đó là đi chơi chứ mới đi tu. Người tu phải ý thức rõ tôi làm cái này hữu ích ở chỗ nào, một cử một động tôi phải quy về thanh tịnh, tôi mới sáng suốt và tôi mới quán thông, tôi mới thấy rõ hành động của chính tôi để tôi sửa. Tu là có cơ hội để tự sửa, chứ không phải tu cho giỏi để sửa người khác, không có gì đó.
Kính thưa Đức Thầy, trong một cuộn băng của Thầy có nói rằng khi chị Lạc hỏi về chương trình phát huy ở các thiền viện thì Thầy trả lời chỉ có một chương trình nhịn nhục mà thôi. Kính đó. Xin Đức Thầy cho chúng con rõ hơn.
Nhịn nhục, chúng ta thấy thiền viện 20, chúng ta nhìn lại cái hình ảnh quá khứ, chúng ta thấy đang thấy cụ Mẫn đứng trong cái nhà trống lạnh, anh Hưng đứng một bên đó, và tất cả những kỷ niệm đó chúng ta không quên. Dù ngày hôm nay những người tiếp tục là các bạn cũng vẫn nhịn nhục lên đây, tuy xa nhưng mà lên đây rồi tìm hiểu với nhau, học hỏi với nhau, rồi trầm tới cọng rau để ăn mới thấy rõ tình trạng. Tôi rải có một hộp đó mà bữa nay tôi trầm được cọng rau, tôi đang nhai đây, rồi tôi nuốt vô rồi tôi được cái gì? Sau cái nuốt vô tôi được chắc nhớ cái khí điểm nó cung ứng toàn thân tôi. Đó là phải thấy khả năng thanh khí điển của trời đất đã giúp cho tôi tiến hóa. Vậy tôi có liên hệ với trời đất không? Tôi liên hệ với trời Phật, liên hệ được. Tôi liên hệ được nguyên điển từ bi. Nhờ đó tôi mới hiểu được từ bi. Thì tôi tu nữa, càng ngày càng trôi dài, càng trao dồi rồi, tôi mới thấy nguyên điển từ bi của tôi có. Tôi mới cố gắng tu hội nhập vô trong cái điển đại bi. Lúc đó tôi mới thấy tình trời trong tôi chứ đâu. Đi đâu kiếm ông trời cho mất công. Tình trời ở trong tôi, trực tiếp trong tôi, giờ phút khắc nào cũng trong tôi. Cho nên con khổ là cha khổ, mà cha vui, con vui là cha vui. Ngay cảnh đời cũng vậy, hai cha con cũng vậy. Con bệnh là cha bệnh, mà con khỏe là cha khỏe. Nó liên hệ với nhau chằng chịt rõ ràng trong cái nguyên điển của từ bi. Mà tại vì người ta bị hướng về cái lãnh vực động loạn, ta quên cái nguyên điển từ bi. Bây giờ chúng ta tu là chúng xây dựng cái nguyên điển từ bi càng ngày càng lớn mạnh. Cho nên các bạn tu thời gian, các bạn yêu thương từ tới cọng cỏ, có yêu thương. Bạn đạp trên hộp đá sạn, các bạn thấy cũng thương, cũng thấy rõ hộp đá đã đang bị chà đạp mới có tiếng quá. Thì lúc đó mình mới nhận thức cuộc sống của mình, sự kích bác của tình đời không có bao nhiêu, chà đạp không có bao nhiêu. Mình cần nhịn nhục hơn, còn bị chà đạp nhiều hơn, để cho phần thanh quan mình càng ngày càng sáng suốt, hòa hợp với đại bi của Thượng Đế. Thì lúc đó chúng ta dũng mãnh và không sợ chết. đi vào nguồn luồng điển của Đại Bi thì sanh tử một lượt, đâu có sợ chết nữa. Chúng ta biết bây giờ chết nhưng mà tôi ở bên kia rồi. Bây giờ sống đây mà tâm tôi ở chỗ kia rồi. Người ta chết ta mới về trời được, mà tôi tu tôi nhắm mắt tôi về trời được. Là sanh tử một lượt, không có sao. Cho nên cái tâm không động, nhờ hiểu được cái nguyên lý sanh tử một lượt, tâm không động, mới biết được vô sanh bất diệt. Chúng ta ăn cọng cỏ thấy chết rồi, cọng cỏ chết rồi, nhưng mà nó sanh. Nó sanh ở chỗ nào? Nó chuyển chạy trong cơ tạng của con người, nó đang làm việc, nó lên khối óc con người và nó phát triển. Do con người tu đến đâu, nó là phát triển đến đâu. Trong tử có sanh. Ta ăn cái gì chết nhưng mà nó là sanh. Cho nên con người nhờ sự hy sinh của người khác mà chúng ta có sự sống. Chúng ta phải biết hy sinh cho người khác. Cho nên bạn đạo với bạn đạo phải phục vụ tận tình, để thấy tình trời trong ta, chứ không đi đâu kiếm tình trời. Phục vụ tận tình là phát triển tình người, là có tình trời. Phát tình người càng phát triển thì tình trời sẽ phong phú ở tương lai.
Kính thưa Thầy, thanh tịnh có phải là lúc mình đang ở trạng thái hồn, xác, phân minh?
Không phải. Trong thanh tịnh là nó sống đúng luật nhịp nhàng của nó là thanh tịnh. Chấn động trong nội thức của mình được hòa hợp lên, càng hòa hợp với cái chấn động của vũ trụ càng thanh tịnh. Bây giờ các bạn thấy ánh sáng của mặt trời thanh tịnh không? Nó rất thanh tịnh, rất bình thản, chiếu cho tất cả mọi người. Đó là thanh tịnh, chứ không phải kiếm ông Phật là thanh tịnh. Ánh sáng là đủ rồi. Nhật quang Phật, ông Phật trực tiếp với mình mà không nhìn, mà không hiểu, chỉ đâu kiếm ông Phật. Họ nắng, họ vẫn thôi. Cái sự thật là nhật quang Phật, nguyệt quang Phật đang chiếu chúng ta, mà chúng ta không nhận cái ánh sáng đó và xây dựng cái ánh sáng của chúng ta có. Con mắt tay mặt của các bạn nhìn xa hơn con mắt tay trái. Con mắt tay trái là mặt trời, con mắt tay mặt là mặt trăng. Ánh sáng có hai chiều trong tiểu thiên địa này có hết. Mà không thanh tịnh không thấy, không thấy ngũ tạng ta, không thấy nhân viên làm việc ở trong này, không thấy trách nhiệm của chính mình, mà là tu tiến thay vì tranh chấp.
Dạ thưa con, tiếp tục về vấn đề thanh tịnh có rất nhiều câu hỏi. Câu hỏi tới là thanh tịnh, tha thứ, thương yêu, nhịn nhục, cái nào là nhân, cái nào là quả?
Muốn đi tới từ bi thanh tịnh, cái căn bản con người á, nói về con người á, thì phải biết tha thứ và thương yêu, lần lần nó mới đi tới thanh tịnh, trở về với thanh tịnh căn bản. Còn sơ khởi con người xuống là từ thanh tịnh mà ra. Rồi bây giờ chúng ta làm người là chỉ rước động loạn mà thôi, chạy đi quanh quẩn chạy lại cũng trong cái sự động loạn mà quên sự thanh tịnh. Mà nếu chúng ta chịu tu, chúng ta sẽ về với thanh tịnh, tức là chúng ta về cái nguồn cội sáng suốt vô sanh bất diệt của phần hồn.
Dạ, kính thưa Thầy, sau đây con xin đọc vài câu hỏi liên hệ về phương pháp công phu. Tối hôm nay con thiền, con nghe Thầy giảng niệm Phật. Vậy thì thế nào, Thầy giảng thế nào là niệm Phật đúng và niệm Phật sai? Xin Thầy giải thích cho con rõ niệm Phật cách nào là niệm Phật sai.
Niệm Phật mình co lưỡi răng và răng niệm để chứng minh rõ chấn động trong cơ tạng mình đã đương chuyển chạy. Nước miếng chạy là điện chạy. Mà càng niệm, niệm tới là mình vô biệt niệm mà quên hết niệm Phật rồi. Lúc đó là mình nhớ Nam Mô A Di Đà Phật. Mình thấy nhớ cái nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật. Thì lúc đó mình thanh tịnh. Mình đi tới đâu mình nhìn họ. Không phải là mình tu khá, tu đắc. Nhưng mà có thể độ cho những người bơ vơ động loạn. Họ nhìn mình có sự truyền cảm của từ quan của chính mình cho họ. Cho nên các bạn niệm Phật là các bạn sẽ làm nhiều việc cho nhân sinh. Niệm nhiều đi không sao, không có hại. Khi chúng ta nhắm mắt nhìn ngay trung tâm chân mày, niệm Nam Mô A Di Đà Phật, niệm một lúc nào chúng ta không còn niệm nữa, chỉ nhớ Nam Mô A Di Đà Phật đủ rồi. Thì đi tới đâu các bạn chỉ đem sự bình an cho người ta.
Kính thưa Thầy, con nghe có một bạn đạo nói là làm pháp luân chiếu minh sau khi thiền thì bao nhiêu kết quả của cuộc thiền ấy sẽ bị mất hết, như vậy có đúng hay không?
Không phải, thiền không có bao giờ mất, thiền là ổn định và trật tự trở lại. Còn cái chiếu minh là hỗ trợ giúp cho bộ ruột, bộ gan nhẹ nhàng vậy thôi. Để cho cái giờ làm pháp luân thường chuyển là giờ quan trọng. Cái pháp luân thường chuyển là quan trọng. Càng làm pháp luân thường chuyển, cho nên pháp luân thường chuyển huệ tâm khai. Những người đi trước đã nhắc như vậy. Thì cứ càng làm, ở bên trong nó càng mở. Trong lúc đó nó mới thấy sáng. Rồi nó thấy chuyện này, chuyện nọ đã huệ tâm khai.
Kính thưa Thầy, khí thần là gì? Thần là gì mà khí là gì? Và ở đâu có khí và ở đâu có thần?
Thanh khí điển hóa sanh vạn vật. Thì nhờ cái thanh khí điển của càn khôn vũ trụ, nó hóa sanh vạn vật, cây cỏ này, cơm gạo chúng ta ăn, ăn nó thành vật chất. Rồi nó biến sanh nước, như nhai miếng gạo vô trong miệng nuốt vô, thế nó hóa sanh thủy, thủy thành khí. Khí thành thần. Nếu mà các bạn là không ăn cơm, đố các bạn nói chuyện được, mà đố các bạn thấy được, nhìn đói thì không có thấy được, bởi vì nó đâu đem ánh sáng vô trong được. Cho nên cơm gạo chúng ta ăn là cái ánh sáng của vũ trụ, chấn động của vũ trụ, chấn động của vũ trụ quan. Mà ta ăn, ta nhai cho thiệt kỹ vô rồi, nó mới khỏe mạnh con người, nó mới sáng suốt, tranh cãi việc này việc nọ. Mà bỏ đói là không có nói gì được hết. Đấy nguyên lý ông trời nắm. Chứ đừng nói ta mạnh rồi, tôi mạnh rồi, tôi khỏe rồi, tôi không có sợ ông trời nữa. Sai. Ai nắm, có người nắm người ta mới sanh ra được. Cho nên cái mạng mình là ông trời nắm chứ không phải người phàm nắm nữa. Thì mình tranh chấp cho người ta thiếu có mấy chục ngàn, tức quá tự tử chết là ổn. Không sao đâu. Chuyện của trời rất sắp đặt. Cho nên nhiều người không hiểu cái nguyên lý, rồi đâm ra dễ thất bại. Cứ theo cái trình đời là thất bại. Theo nguyên lý của trời đất là trời lúc nào cũng chiếu cố các con, thương yêu và xây dựng, không có bỏ đâu. Chúng ta ăn, chúng ta phủ phàng, chê bai, đó là sai lầm. Cho nên ngày hôm nay có pháp thanh tịnh, cái pháp co lưỡi răng gề răng là đóng cửa đời, mở tâm đạo. Nếu bắt các bạn co lưỡi niệm Phật, đóng cửa đời, mở tâm đạo. Cứ như vậy mà đi.
Dạ thưa, đây là dạ thưa Thầy, đây là một câu hỏi về hành thiền. Thưa Thầy, tại sao lúc đang đi lên thì con lại thấy như bị ngừng lại, khó chịu vô cùng?
Vì luồng điển mình còn nhẹ, hạnh đức mình chưa đầy, công phu chưa đúng mức. Tới đó, điển người ta có giới, có giới đàng hoàng, nhẹ thì gặp nhẹ hơn. Thì lúc đó ta nặng, ta phải hồi lại rồi. Thì nó khó chịu, chúng ta phải xả ra, chúng ta hít chiếu minh giải nó rồi ngồi lại chứ đâu có sao. Mà đó là cái kỳ công phải làm. Thượng Đế đã tạo lập con người ra, bây giờ phải làm trở lộn lại, rồi phải dày công. Chứ không phải một lúc được, một lúc được người ta đi về trời hết rồi.
Vi có phải là bàn thờ hay không? Bạn đạo vẫn thường để vật phẩm cúng dường trước kính và tin tưởng có bề trên ở trong kính, hoặc là kính vô vi là phương tiện chứa điển quang của bề trên và bạn đạo giống như bình điện xe hơi. Xin Đức Thầy giải thích.
Kính vô vi là sự trong lành. Chúng ta do tâm chúng ta, trong nhà chúng ta đặt cái kính vô vi là cũng cái tâm để nhắc nhở mình tiến. Thì tâm phải trong lành. Thì tâm mình làm cái bàn thờ đó, mình kính cha mẹ này kia kia nọ, mình để qua quả là lòng tôn kính để đưa cái luồng điển từ bi của mình đi lên. Mình có lòng tôn kính nó mới phát triển được cái lòng từ bi. Cho nên đó không phải là một cái bàn thờ, nhưng mà đó là một chỗ nhắc nhở tâm linh tiến hóa trong lòng.
Kính thưa Thầy, trong băng giảng khóa giải nghiệp tâm, Thầy có nói quên nhớ một lượt, xin Thầy giải thích thêm cho con hiểu.
Nói sao?
Dạ thưa, trong khóa giải nghiệp tâm Thầy nói, làm thế nào mà quên nhớ một lượt?
Quên mà nhớ một lượt là mình quán thông cái sự việc đó. Tôi quên, tôi quán thông sự việc đó, không có phải là can hệ đến tôi không có nhớ chuyện người ta, tôi biết tâm làm thương chịu. Thì quên nhớ một lượt, không có động. Mà nhớ là động, mà quên đi cũng động, mà quên nhớ một lượt là người đã quán thông rồi. Biết cái sự việc, hậu quả của sự việc rất rõ ràng. Thì không có ôm vào lòng nữa, mà để nhớ nhớ nhung nhung, khổ tâm nhưng không có gì hết. Cho nên người tu có điển, họ tới với bạn đạo, họ có điển, họ tới với chúng ta là chỉ quá độ. Qua những lời minh triết mà họ cảm nhận được, họ thoát những lời minh triết để độ, để quá độ cho mọi người. Mọi người ngồi đó được cảm an, thì mình sẽ dụng tâm thanh tịnh mà để nhận những sự thanh tịnh, quá độ đó, mà tận hưởng trong giây phút hạnh phúc của chính mình.
Kính thưa Thầy, đêm đêm tu thiền, sáng sáng xoay hồn, rồi đi làm việc động loạn cho sự sống hàng ngày. Vậy xin hỏi có phương pháp nào để giữ được thanh tịnh trong lúc làm việc?
Chúng ta tu đứng đắn thì không thấy có việc gì mà động loạn hết. Việc gì cũng kích động và phản động nhắc nhở chúng ta trở về với thanh tịnh. Thì chúng ta phải hiểu được cái nguyên lý của mọi sự việc. Thế ông đó ông chửi tôi khi không mới sáng, ông nhìn mặt ông chửi tùm lum. Nhưng mà tôi cảm ơn, ông đó là Thượng Đế, về với tôi thử tôi có thanh tịnh. Tôi nghĩ ông đó là Thượng Đế, tôi không nghĩ người phàm. Nghĩ người phàm mà tôi phải sân si ăn thua. Mà tôi nghĩ đó là một vị Phật hay là một vị Thượng Đế, là cả hai được phước. Người chửi tôi cũng được nhẹ liền, và tôi lại càng được nhẹ hơn. Và tôi nghĩ người đó là vô công ăn cướp không được, người đó là ân nhân, người đó là một vị Phật. Người tốt tôi cũng nghĩ xấu cho người, thì hai người đều được phước, được yên, một chút là lặng liền. Mình nghĩ người đó xấu, ăn thua người đó, là mình động và người đó cũng động, không có lợi. Mình nghĩ người đó là người tốt, tới với tôi là giúp tôi, dạy tôi lui về thanh tịnh. Tôi có cơ hội lui về thanh tịnh, cảm ơn người thay vì trách móc người. Không có trách móc người.
Kính thưa Thầy, tối hôm qua con thiền cũng có nhận một luồng điển mạnh từ đầu xuống xương sống và lan tràn khắp châu thân. Con không biết Thầy cho điển cho con có phải không?
Không phải, đừng có nói Thầy cho. Đó là sự cố gắng. Khi mà gặp người tu rồi mình cố gắng, thì từ đó xuất phát đi lên bề trên rút cho mình, thì mình thấy toàn thân mình có được rút trong giây phút đó là mừng, đâu có sao. Nhưng các bạn thiền ban đêm, tôi cũng thiền vậy, chúng ta đồng thiền, kẻ mạnh giúp người yếu, kẻ nhẹ giúp người nặng, vậy thôi, không có gì hết. Thông thường nó như vậy, đừng có quan trọng quá mà lệ thuộc.
Kính thưa Thầy, con định về Việt Nam nhưng không biết có ảnh hưởng gì đến tâm linh hay không?
Về Việt Nam phải hành pháp cho đứng đắn, thanh tịnh, chứ không thì bị khói âm lôi cuốn. Phần đông đều bị hết, vì cái trào lưu của xã hội đó nó khác hơn những xã hội này. Ăn chơi ô trượt, nó không có thanh thoát, không có trật tự. Nên các bạn nhiều khi lầm tưởng là tôi về đó là tôi là tỷ phú, rồi tôi sang hơn, tôi quý hơn, tôi ngoại kiều, tôi quý hơn. Rồi con mắt tôi liếc qua liếc lại là dính. Một cô gái hút cái là tàn mạc luôn. Nhiều người bị lắm mà, không phải không có. Cho nên về phải giữ tâm thanh tịnh. Khỏi âm ta xui khiến cho mình bất cứ trường hợp nào, để dâng hiến cho mình, quý trọng mình, dâng hiến, nhưng mà lôi cuốn, phải coi chừng cái chỗ đó. Nhiều người đã bị như vậy. Chứ nhiều người đi về rồi mặt mày không có được sáng như vậy, trượt âm khí không? Tấn công trong lỗ chân lông mà đâu có hiểu. Tưởng ta là vững. Cho nên con ma nó nhập bất cứ lúc nào. Mình yếu chút nó nhập.
Dạ thưa, tôi chỉ xin nhắc quý bạn đạo là chỉ còn 5 phút nữa, đúng 10 giờ thì Đức Thầy sẽ về lại nghỉ. Bây giờ tôi xin đọc đến chúng ta tiếp tục, nhưng mà xin quý bạn đạo thông cảm là 10 giờ thì chúng ta phải ngưng. Kính thưa Thầy, tại sao mình biết mình còn chấp mê, còn thị phi, rồi cố gắng thiền và niệm Phật nhiều để giải ra những, nhưng biết là mình vẫn còn bị kẹt. Một lúc nào đó, khi nghe một cuộn băng mà mình nghe hàng ngày, tự nhiên có một câu thôi là được giải tỏa một cách nhẹ nhàng, cái câu mà trước đó nhiều lần nghe hiểu mà không có ảnh hưởng chi cả.
Là do công phu hằng đêm của mình, luồng điển nó được thăng hoa lên tới đó, nghe cái nó mở liền. Mà luồng điển mà chưa lên tới trình độ đó, nghe không hiểu. Có người nghe 10 năm mà không biết. Tôi biết ông Tám nói vậy mà tôi sửa không được, 10 năm cũng sửa không được. Mà nó như lo công phu thời gian rồi, nó tự nó biết rồi. Tôi hiểu nhiều lắm rồi. Bây giờ tôi hiểu nhiều, hiểu tới cổng cỏ, hiểu tới hột cát tôi cũng hiểu rồi. Tự nhiên nó hiểu, cái luồng điển nó tỏa ra. Từ trường nó tốt rồi, cái óc nó sáng rồi, là do cái công phu. Cho nên cũng băng tôi giảng, năm nay nghe khác, sang năm nghe khác, do cái công phu của người. Thiền nhiều nghe khác, cũng cuốn băng đó mà nghe hoài nó thấy khác à. Do mình thiền nhiều nó thiệt khác, và nó mở trí, nó vui, tâm hồn nó vui. Tự nhiên vui như vậy, tự nhiên hồn nhiên. Bây giờ mình tu đây là giải tỏa tất cả những trược khí, rồi nó trở về đâu? Tự nhiên và hồn nhiên. Bất chợt nghe cái hiểu, ô trà, sung sướng quá. Từ bao nhiêu năm mà không biết. Cho nên trước khi ông Tư còn sống, tôi thấy ông Tư phiền quá. Tôi nói ông nói đi nói lại, nói bao nhiêu chuyện, nói cả triệu lần, nói hoài. Ông cười, ông nói vậy mà người ta còn không hiểu đâu bạn. Tôi nói hết răng rồi rung tay mà họ cũng không hiểu nữa. Cứ nói nhiều ra thôi. Nếu bạn mà nói được nhiều như tôi vậy thì cũng nên nói. Tội nghiệp thấy ông già nói đi nói lại nói có bao nhiêu đó mà nói hoài. Nhưng mình ta nghe không hiểu. Nhưng người tu thiền, cố gắng thiền, hiểu. Hiểu được lời của ông Tư nói thâm thiê lắm. Mình muốn ôm ông trong lòng. Sung sướng. Cho nên cái triết lý là vô cùng. Nên các bạn tu mà thoát được triết lý đó, nên hội tụ bạn nói chuyện với nhau để giải mở cho nhau. Nghe cái sấm dạy của ông Tư đó, dìu dắt cho nhau. Sau khi mình thiền được cơn thanh tịnh, mình nói chuyện cho nhau tốt hơn là tranh cãi.
Kính thưa Thầy, giữa một giờ ngồi thiền và một giờ ngồi trụ tâm để nghe băng giảng, cả hai có kết quả tốt như nhau hay là cái nào tốt hơn?
Cái nào mà chú ý là có kết quả tốt. Nó đi từ giai đoạn một. Mình nghe băng mình phải chú tâm. Khi mình chú tâm là cái điển của mình nó hội tụ, nó mới hòa hợp với cái điển người ta đơn giản, thì nó dẫn dắt mình tiến được. Mình nghe để chơi vậy là không được, như không thôi. Nghe phải chú tâm. Tại sao người này cũng là người ta mà người ta nói vậy, người ta nói người ta thấy người khác nghe được thanh nhẹ, mà tôi nói người ta nghe nó bết bát quá. Cái luồng điển tôi còn yếu, tôi phải nhịn nhục, tôi phải hạ mình xuống tôi học. Thì cái trí tôi nó càng ngày càng sáng. Cái trí sáng con người nó mới thanh nhẹ, nó mới trẻ trung. Còn cái trí mà nặng là con người già mất nè.
Kính thưa Thầy, tại sao con lại kiến vô vi thì thấy thật rõ rằng mình dẹp bỏ tự ái rất nhiều, dẹp được bớt tự ái rất nhiều?
Tốt lắm, dẹp rất nhiều. Bởi vì khi cái lại như đó là giúp cho tim, ruột, thần kinh, khối óc hóa giải trực khi ra ngoài. Thì cái tự ái nó không còn. Cái nhà sáng không có bực bội. Cái nhà mà tối tăm lúc nào cũng bực bội. Chúng ta lấy càng nhiều càng tốt, càng khỏe mạnh. Không tin các bạn lấy xét rồi đi khám bác sĩ nói sao? Khỏe lắm. Nhiều người già lớn tuổi lấy khỏe như người trẻ.
Kính thưa Thầy, đây là câu hỏi chót. Kính thưa Thầy, nếu ngồi lâu thiền lâu một giờ mà thấy mỏi, có nên xả thiền rồi thể thao độ 15 phút và ngồi thiền lại một giờ nữa hay không? Hay là cứ cố ngồi liên tục mặc dầu nó nhức mỏi?
Nhức mỏi mình phải cho nó relax bằng chiếu minh. Chiếu minh là giải cái trược khí của nhức mỏi, phong thấp của nhức mỏi. Mình nằm xuống mình làm chiếu minh một hồi rồi mình ngồi thiền cũng được. Cần phải có sức khỏe mà bắt buộc là nó phải hư. Cái bệnh nhức mỏi là độc tố, nó chuyển chạy, đang chuyển chạy trong cơ tạng. Là mình không giải nó ra mà cứ ép nó vô, nó dồn cục, nó sanh bệnh nặng hơn.
Dạ thưa con, xin phép được là một câu chót nữa. Kính thưa Thầy, khi ngồi thiền nghe băng Thầy tốt hay là ngồi thiền không nghe băng tốt hơn?
Nếu mà thanh tịnh được không cần nghe băng, ngồi yên được rồi. Ngồi yên nghĩa là được rồi. Nghe băng chi? Nghe băng là lúc ta còn yếu. Nghe băng để nó dẫn dắt đi tới chỗ thanh thoát. Mà khi chúng ta thanh thoát rồi, cứ ngồi thanh tịnh đâu cần băng nữa.
Chúng con xin tạ ơn Thầy đã ban lời chân lý cho chúng con. Và trước khi chúng ta đứng lên để tuyển đưa Đức Thầy trở về cốc, thì anh em nên lưu lại. Và nãy Thầy có dặn tôi là thì anh em sau từ 10 giờ cho tới 11 giờ chúng ta có thể lấy trong cái mục B8 để chúng ta đọc ra những cái lời chân lý trong đó và chúng ta có thể bàn bạc tới 11 giờ trưa. Anh em đừng có nên rời chỗ. Xin anh em đứng lên để tiễn đưa.
Tôi mỗi đêm sau giờ công phu tôi có viết trong mục B8 trong cái tự nhiên hồn nhiên chứ không phải bịa đặt. Cho nên mỗi ngày mỗi đêm tôi có viết, các bạn lấy ra nghiên cứu. Cái khí điển và văn chương hai cái khác nhau. Khí điển đập ra, đóng trong tâm thức của các bạn. Rồi lần từ đó các bạn phải truy lùng ra luồng điển căn bản của chính mình và cố gắng tu, rồi một ngày nào đó ngộ pháp rất dễ dàng.
Xin anh em đứng lên để tuyển Đức Thầy.